Quý thính giả đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas. Sau đây là chương trình Ký sự Việt Nam. Thưa quý thính giả, chương trình Ký sự Việt Nam được biên soạn dựa theo các bài phóng sự ký sự của các tác giả quốc nội, phản ánh về thực trạng an sinh xã hội và đời sống của người dân trong nước do Thu Hương diễn đọc. Thưa quý thính giả, thời gian qua, nhiều vụ trộm cắp xảy ra tại các doanh nghiệp trong nước. Khi khám phá mới hay thủ phạm không ai khác chính là bảo vệ của công ty mình. Báo Sài Gòn ghi nhận tệ trạng này qua đoạn ký sự như sau. Mới đây, cơ quan chức năng bắt giữ hàng loạt nghi can là nhân viên bảo vệ đã có hành vi trộm cắp tài sản tại các doanh nghiệp ở Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, gồm Trần Đình Trường, 27 tuổi, quê Tuyên Quang, Trần Văn Đức, 26 tuổi, quê Hà Nam, Đinh Văn Thường, 29 tuổi, quê Thái Bình. Theo điều tra, vào năm 2011, Trường mua bộ hồ sơ xin việc, lấy tên giả là Khương Văn Diện, quê ở Vĩnh Phúc, rồi dán ảnh của mình xin vào công ty John Guiri, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, làm bảo vệ để quan sát công ty Giang In Furniture nằm đối diện công ty John Guiri. Vào tối ngày 24 tháng 7 năm 2011, Trường Đức và Nguyễn Văn Thức đột nhập vào công ty Giang In Furniture lấy trộm 14 máy tính, một laptop, một máy chụp ảnh và phá két sắt lấy hơn 100 triệu đồng. Thực hiện xong phi vụ này, Trường bỏ việc về Bình Dương lẩn trốn. Tiếp đó, ngày 28 tháng 7 năm 2011, Đức dùng hồ sơ giả mang tên Phạm Văn Hiền, quê Thanh Hóa, xin làm bảo vệ tại công ty EGS, huyện Nhân Trạch. Làm được một ngày, khi nắm rõ đường đi nước bước trong công ty, thì Đức rủ Trường dùng xà beng đục tường đột nhập vào văn phòng công ty EGS, phá két sắt. Thấy két không có tiền, bọn chúng lấy trộm 6 bộ máy vi tính, một laptop, một máy chụp ảnh. Sau đó, cả bọn thuê taxi do Trần Văn Tấn, quê ở Hà Nam, trở về thành phố Sài Gòn, bán cho Phan Vũng Thạnh, 49 tuổi, và Nguyễn Triệu Hùng, 50 tuổi, cùng ngụ trong thành phố Sài Gòn. Cả ba cũng bị bắt về hành vi vận chuyển tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, được 72 triệu đồng. Cũng dưới lớp bảo vệ, Trường, Thường và Đức còn khai nhận vào đêm ngày 2 tháng 9 năm 2011 đã vào công ty sản xuất bao bì Việt Long thuộc khu công nghiệp Nhân Trạch 3, huyện Nhân Trạch, lấy đi 24 máy biến tần điều khiển tự động các dây chuyền sản xuất trị giá 1,2 tỷ đồng, đồng thời đột nhập vào nhiều công ty khác ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước để trộm cắp tài sản. Cuối tháng 1 năm 2012, Tòa án Thị xã Thuận An xét xử vụ trộm cắp tài sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn Aeroway, chuyên sản xuất đinh vít các loại, đóng tại đường số 4 khu công nghiệp Đồng An, thị xã Thuận An, Bình Dương. Vào tháng 3 năm 2011, Công an phường Bình Hòa, thị xã Thuận An phát giác xe tải chở khoảng 30 tấn đinh vít đang giao hàng tại cơ sở phế liệu Thanh Phước. Lái xe Phạm Văn Cường, sinh năm 83, quê ở Tuyên Quang, khai số đinh vít này là hàng thanh lý của công ty Aeroway. Kiểm tra thì toàn bộ số hàng trên đều mới sản xuất. Lái xe và Đoàn Văn Bẩu, sinh năm 1987, là phiên dịch của công ty, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng. Tiếp tục tra vấn, thì Bẩu khai đã thông đồng với hai chuyên gia đang làm việc tại công ty cùng bảo vệ tên là Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1983, quê ở An Giang, trộm hàng đi bán phế liệu với giá 8.000 đồng một kg, trong khi giá trị thực của lô hàng này ước tính hơn 1 tỷ đồng. Một điển hình khác, giữa năm 2011, Tòa án Thị xã Thuận An mở phiên tòa xét xử vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Luân thuộc Thị xã Thuận An do Nguyễn Khâm Kiều, 32 tuổi, quê ở Nghệ An, là giám đốc công ty bảo vệ DHVN và Lưu Trung Kiên, 35 tuổi, quê ở Hải Dương, là quản lý của công ty Kim Luân cùng 4 nhân viên bảo vệ khác tham gia. Công ty bảo vệ DHVN do Kiều làm giám đốc, ký hợp đồng bảo vệ với công ty Kim Luân. Phạm Văn Hoàng, 31 tuổi, quê ở Thanh Hóa, và Vũ Văn Hưng, 24 tuổi, quê Tuyên Quang, được công ty DHVN phân công bảo vệ công ty này. Trong quá trình làm việc, Hoàng đi kiểm tra mục tiêu, thì phát giác công ty Kim Luân xuất máy may ra ngoài. Nghi ngờ công ty Kim Luân bị phá sản, nên Hoàng đã báo cho Kiều là giám đốc biết vụ việc. Do công ty Kim Luân còn nợ công ty DHVN tiền bảo vệ, nên Kiều đã bàn với Kiên lấy tài sản công ty trừ nợ. Chờ đêm đến, Kiều và Kiên đến vòng xoay An Phú, thuê một chiếc xe tải loại 2.5 tấn đi vào công ty Kim Luân. Đến nơi, Kiều điện thoại lệnh cho Hưng đang trực bảo vệ tại đây mở cổng cho xe tải vào bên trong. Sau đó Hưng lấy chìa khóa mở xưởng của công ty để cho hai bảo vệ là Lữ Văn Hoàng, 24 tuổi, quê ở Bạc Liêu, và Đào Văn Hoàng, 19 tuổi, quê ở Hải Dương, chất lên xe tải 4 máy may, 5 máy vắt sổ. Chưa hết, Kiên tiếp tục biểu Đào Văn Hoàng trèo tường vào phía trong nhà kho, lấy thêm 7 cây vải, 12 cây lưới, 5 cây giấy và một đầu karaoke. Tổng số tài sản được định giá trên 134 triệu đồng. Theo giải thích của Kiều, do công ty Kim Luân nợ tiền bảo vệ, nên bị cáo đã chỉ đạo cho cấp dưới lấy tài sản đủ số tiền khoảng 60 triệu đồng để trừ nợ. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo lén lút, chiếm đoạt tài sản, nên đã đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Thưa quý thính giả, Liên Hiệp Quốc đã chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm nay với chủ đề trao quyền cho phụ nữ nông thôn, chấm dứt đói nghèo. Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, cuộc đời nhiều phụ nữ vẫn đang bị đánh cắp vì những trận đòn thừa sống thiếu chết của chính chồng mình. Tại một số địa phương ở miền Trung, nhiều phụ nữ đang phải sống trong địa ngục, thậm chí thiệt mạng trước những kiểu ra tay tàn độc của người chồng vũ phu. Sau đây là những ghi nhận về thực trạng này qua bài phóng sự sau đây của báo Trong Nước. Theo thống kê của tỉnh Quảng Trị, từ đầu năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 1.632 vụ bạo hành gia đình, đa số là chồng đánh đập vợ tàn nhẫn. Rượu vào, đòn ra. Suốt hơn 15 năm nay, bà Võ Thị Thủy, 50 tuổi, ngụ làng Phương Lan, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đã phải chịu đựng sự đánh đập tàn nhẫn của chồng. cho đến ngày 11 tháng 1 năm 2012, khi không chịu nổi những trận đòn chí tử của người chồng vũ phu, bà Thủy mới có đơn cầu cứu công an tỉnh Quảng Trị. Bà Thủy nói, vì ông ấy hành hạ, đánh đập tôi, mà đứa con trai lớn phải bỏ học từ năm lớp 6 để ở nhà chăm mẹ. Theo bà Thủy, gần 20 năm lấy nhau, thì 15 năm ông Nguyễn Văn Lan tìm mọi cách để hành hạ bà, tàn nhẫn vì ghen tuông và không được đáp ứng những yêu cầu vô lý. Lần đánh vợ tàn nhẫn nhất của ông Lan là vào tháng 11 năm 2011. Lúc đó bà Thủy bị chồng đánh bầm dập khắp cơ thể. Điều đáng nói là trước cơ quan công an, ông Lan vẫn tỏ thái độ hung hăng. Vợ có lỗi nên tôi phải dạy. Những người hàng xóm cho biết ông Lan đánh bà Thủy như cơm bữa, nhưng vì sợ trả thù nên họ không dám lên tiếng bên vực. Một người nói, mỗi lần uống rượu vào là ông ấy đánh vợ và chửi bới lung tung. Nếu có ai can ngăn thì đòi chém chết. Chị Lê Thị Tưởng, 31 tuổi, ở thôn An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cũng nhiều năm sống trong cảnh cơm chan nước mắt do bị chồng đánh đập thậm tệ. Vào giữa tháng 3 năm 2012, sau trận đòn chí tử của chồng, chị Tưởng đã được hàng xóm đưa đến bệnh viện huyện Triệu Phong trong tình trạng nhiều vết thương tụ máu và phù nề trên cơ thể. Chị Tưởng cho biết vào trưa ngày 17 tháng 3, vừa đi làm đồng về thì chị bị chồng là Bùi Xuân Toàn, 38 tuổi, trong tình trạng say rượu, dùng ống nước và ghế đánh đập dã man. Chị Tưởng kể trong nước mắt, đã có với nhau 3 đứa con, nhưng ông ấy thường xuyên đánh đập tôi. Mỗi lần uống rượu là ông ấy gây chuyện với mẹ ruột, rồi đánh đập tôi đến lúc ngã quỵ thì mới thôi. Viên đã không khỏi đau xót khi đọc một bản án do Tòa án thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cung cấp. Một gia đình yên ổn gần 30 năm, chỉ vì bê tha rượu chè mà người chồng vác rựa chém vợ trọng thương. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi. Hung thủ là người chồng, ông Mai Văn Lanh, 58 tuổi. Kể từ khi làm bạn với rượu, ngày nào ông Lanh cũng hành hạ vợ. Tối ngày 12 tháng 9 năm 2011, bà Hồng và mẹ chồng đang ngủ thì ông Lanh lao tới đấm đá liên tục, khiến bà Hồng ngã xuống đất. Chưa buông tha, ông túm tóc vợ lôi ra sân, rồi dùng rựa chém liên tục vào người và đầu. Nghe tiếng cầu cứu, hàng xóm chạy sang thì thấy bà Hồng ôm đầu quằn quại trên sân, trong khi người chồng vô cảm, thản nhiên đứng nhìn. May mắn thay, bà Hồng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nên mới thoát nạn. Những cái chết đau lòng. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giam Đinh Văn Oanh, 36 tuổi, về hành vi giết người. Oanh và Đinh Thị Kích cưới nhau, sinh được 2 con. Thế nhưng Oanh không lo làm ăn mà bê tha rượu chè, có men rượu vào thì đánh đập vợ không thương tiếc. Ngày 9 tháng 1, sẵn có rượu trong người, Oanh lại dở thói ghen tuông rồi đánh vợ. Chị Kích chạy trốn sang nhà hàng xóm, nhưng vẫn bị Oanh đuổi theo đánh túi bụi, mặc cho người vợ trẻ quỳ lạy van xin. Chưa đã tay, Oanh còn cầm kiềng bếp đánh liên tiếp vào đầu chị Kích, sau đó bỏ về nhà ngủ. Hôm sau, người dân phát giác chị Kích đã chết dưới sàn nhà hàng xóm. Trước đó không lâu, tại thôn Ra Nhiêu, xã Sơn Tây, huyện Sơn Tây, Đinh Văn Triệu, 31 tuổi, đã dùng xăng thiêu chết vợ là Đinh Thị Bông, 26 tuổi. Theo những người biết chuyện, trước đó, gia đình Triệu Bông bán rẫy keo được 150 triệu đồng, lần đầu tiên có tiền, một số tiền lớn, nên Triệu đã bắt đầu ăn chơi, nhậu nhiều hơn là làm. Một hôm trở về nhà trong cơn say, Triệu lấy xăng đổ lên người chị Bông rồi châm lửa đốt. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu chạy tới dập tắt lửa và chuyển chị Bông lên trạm xá xã cấp cứu, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Đau lòng hơn là vào ngày 21 tháng 3 tại thôn Ba Công, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Diệp Minh Hải, 32 tuổi, đã dùng vật cứng đánh nhiều phát vào đầu vợ là chị Nguyễn Thị Minh, 30 tuổi, khiến nạn nhân tử vong khi đang mang thai 6 tháng. Những người hàng xóm cho biết nguyên nhân chỉ vì có mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng. Vì danh dự gia đình, vì thể diện của bản thân hoặc sợ bị đánh chết, nhiều người vợ đã không dám tố cáo mà còn đứng ra bên vực chồng khi cơ quan chức năng can thiệp. Thưa quý thính giả, theo báo Sài Gòn, tại miền Đông Nam Phần, những ngày này, những người dân làm muối ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang hối hả bước vào vụ muối mới. Năm nay được mùa muối, nhưng người làm muối nơi đây vẫn chịu nặng những trăn trở về cái nghề nhọc nhằn, được ví như chó chạy vào nhà là người chạy ra bưng. Báo Sài Gòn ghi nhận tổng lược về cuộc mưu sinh này như sau. Chang những ngày giữa tháng 3 như thiêu như đốt, trên ruộng muối không một bóng cây, khiến không gian lúc nào cũng oi bức hầm hập ở đồng muối An Ngãi, thuộc huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng không làm cho không khí làm muối bị ảnh hưởng. Bất chấp cái nắng lớn, hàng trăm người thi nhau làm việc vì giá muối và tiền công năm nay khá cao. Ông Hoàng Văn Chính, chủ 3 hecta muối vào loại lớn ở ấp An Thạch, An Ngãi, phấn khởi cho biết, nếu như vụ muối năm ngoái chỉ có 400 đến 500 đồng một kg muối thì năm nay giá tăng gấp đôi. Hiện giá muối thương lái mua tại đồng là 900 đến 1.000 đồng một kg. Mình làm ra bao nhiêu là họ lấy cân bấy nhiêu, chứ không chê ổng chê eo như năm ngoái. Làm muối là nghề lấy công làm lời nên cực lắm chú ạ. Theo tìm hiểu của phóng viên, chính vì muối được giá nên hiện nhiều thanh niên đang làm ở các khu công nghiệp chế xuất vùng lân cận cũng bỏ việc về làm muối do thu nhập tăng gấp 2-3 lần. Chúng tôi gặp ông Trần Văn Mạnh, ngụ tại tổ 6, ấp 5, xã Hòa Long, Bà Rịa, Vũng Tàu. Khi ông đang ngồi phệt giữa đồng muối, cặm cụi ghi chép từng xe muối. Ông Mạnh cho biết, do muối năm nay sản lượng khá và được giá nên nhiều người dân làm muối đã thông báo cho con em làm công nhân ở nhiều nơi về làm mướn. Nhà ông Bảy Cồm có 3 người con, 2 trai 1 gái, đang đi làm công nhân may mặc và giày da ở khu công nghiệp Biên Hòa 1. Đứa thì không có việc, đứa thì lương thấp nên ông gọi về nhà làm muối hết. Hiện nay do đang khát lao động làm muối nên các nhà thầu thường thuê với giá cao, khiến lao động phải chạy xô. Giải thích về việc này, ông Mạnh cho biết, thông thường các chủ ruộng muối không có người làm, thường bán vo cho các nhà thầu với một giá nào đó. Sau đó, các nhà thầu sẽ thuê lại nhân công để thu hoạch và làm muối. Do đó, một lao động một ngày có thể chạy xô 4-5 ruộng muối là bình thường, nên thu nhập một ngày cũng có thể lên được 250.000 đến 300.000. Theo ông Mạnh, mức tiền công như vậy là khá cao, khiến người làm muối rất vui. Hiện nay ông Mạnh đang thầu lại 5 hecta muối. Mỗi ngày ông phải thuê tới 30 người làm, nhưng vẫn không đáp ứng đủ. Điều đáng nói là dù tiền công khá như vậy, nhưng hiện ông đang đỏ con mắt để kiếm lao động. Có lẽ do vụ năm ngoái giá hẻo quá, rất nhiều người làm muối bỏ đi làm mướn ở các thành phố, khu công nghiệp. Do nhân công được thuê thu nhập theo sản lượng nên phải đợi đến gần nửa tiếng, phóng viên mới gặp được người lao động trong lúc họ đang giải lao chốc lát. Em Võ Văn Toản cho biết, em đang làm công nhân cho một công ty chế biến hải sản ở Bà Rịa, nhưng không có việc làm. Làm từ tháng 11 năm ngoái đến giờ vẫn chưa có lương tháng 1 năm 2012, nên em xin nghỉ để tranh thủ kiếm tiền phụ cha mẹ. Khi nào hết mùa muối mà họ cần mình thì em lại lên làm tiếp. Trung bình một ngày em làm từ 4 đến 5 ruộng muối, làm hết ruộng này thì qua ruộng khác. Việc ở đây không xuể, nhưng cực hơn nghề khác là do nắng, do gió, khiến da của em bị cháy sạm. Vẫn trĩu nặng nỗi lo. Tuy năm nay giá muối có cao, nhưng tâm sự với phóng viên, những người dân làm muối bao đời nay gắn bó với nghề muối, ví von nghề này bấp bênh chẳng khác nào những cơn sóng biển. Ông Hoàng Văn Chín tâm sự, giá muối lúc lên cao lúc hạ thấp, còn thời tiết thì thất thường, khiến chúng tôi không biết sao mà lận. Nếu như hiện nay nắng tốt, làm muối sản lượng cao thì cũng nhiều vụ mưa trái mùa liên tục, khiến muối chuẩn bị thu hoạch thì tan biến sau một trận mưa, tổn thất cả chục triệu đồng. Chẳng hạn hồi đầu vụ, do thời tiết nắng gió thất thường, lại xuất hiện những cơn mưa trái mùa nên năng suất muối chỉ đạt chừng 70-80 tấn trên 1 hecta. Thời tiết bấp bênh là một nỗi lo, nhưng đối với người dân làm muối, điều trăn trở hơn cả là đầu ra của hạt muối. Hiện nay, việc tiêu thụ muối của người dân hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái. Trong khi đó, trên địa bàn xã An Ngãi, hiện chỉ có vài cơ sở thu mua muối. Người mua thì ít, mà người bán thì nhiều, dẫn đến những người làm muối không thể tự định ra giá muối, mà người quyết định giá chính là thương lái. Thương lái định giá thế nào thì diêm dân buộc lòng phải chấp nhận như vậy. Do đó, chuyện thương lái làm giá, o ép là chuyện như cơm bữa. Gần đây, để cải thiện phẩm chất muối, giảm số lao động thuê mướn, rút ngắn thời gian sản xuất và tăng cao sản lượng, những người dân làm muối đã biết áp dụng phương pháp trải bạc để làm muối. Tuy nhiên, hiện nay An Ngãi chỉ mới có khoảng hơn chục hộ áp dụng phương pháp mới này với tổng diện tích gần 20 hecta. Nguyên nhân của tình trạng này là do chi phí đầu tư cho phương pháp này khá cao, trong khi đời sống diêm dân rất khó khăn thì lấy đâu ra tiền để đầu tư. Bởi lẽ theo tính toán của người dân, chi phí đầu tư 1 hecta sản xuất muối trên nền đất một niên vụ khoảng 34 triệu đồng, trong khi chi phí đầu tư ban đầu cho 1 hecta sản xuất muối trên bạc nhựa đã lên tới 400 triệu đồng, chưa kể các chi phí khác. Mặc dù bạc nhựa có thể sử dụng trong 4 năm, nhưng do chi phí đầu tư ban đầu quá lớn, giá muối lại bấp bênh, trong khi đa số bà con diêm dân đều là những hộ nghèo, đời sống còn nhiều khó khăn, nên việc áp dụng sản xuất muối theo phương pháp này là rất khó. Chính vì vậy, đến nay, đa phần người dân làm muối ở Bà Rịa Vũng Tàu vẫn phải sản xuất muối theo phương pháp cổ truyền. Dù tốn rất nhiều thời gian, công sức mà hạt muối làm ra, phẩm chất lại kém. Quý thính giả vừa theo dõi chương trình Ký sự Việt Nam được biên soạn bởi nhà văn Nguyễn Chí Khả do Thu Hương diễn đọc. Chương trình đến đây xin kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Ký sự Việt Nam lần tới vào mỗi chiều thứ năm trên đài Sài Gòn Dallas 890 AM.
Chiều chiều ra đứng Tây Lầu Tây.